tức là ở đây là ngài A Nan, ngài mới thưa thêm một cái ý, tức là nếu mà như Đức Phật nói đó, thì ngài có nói rằng cái giác duyên nó là trùm khắp cái cả mười phương, cái giác duyên cũng như là gọi là cái tánh thấy mà nãy giờ đã nói, nó thấy khắp hết á, nó giác, nó trùm khắp mười phương, nó là trong lặng thường trụ, thì tánh nó là không sanh không diệt, không? Nó là vừa trùm khắp mà lại là thường trụ không sanh không diệt, thì giống như tự nhiên, trùm khắp trong lặng thường trụ không sanh không diệt, giống như tự nhiên, cho nên ngài nói như vậy thì nó cùng với những cái ngoại đạo mà Phạm Chí đó, Ta Tỳ Ca La nói về Minh Đế, cũng như những ngoại đạo mà Đầu Hôi, không? Nói có cái chân ngã mà nó trùm khắp mười phương thì có gì sai khác. Đây là phải thấy được cái ý này đó. Vậy thì gọi là cái giác duyên mà Phật nói đó, nó cũng trùm khắp mười phương, không? Rồi nó cũng thường trụ chẳng sanh chẳng diệt. Vậy thì cùng với cái chân ngã hay là cái thần ngã mà của các ngoại đạo nói đó cũng trùm khắp mười phương, thì vậy là có cái gì sai khác trong đó? Chỗ này là chỗ tế gì đó. Đây thì nói, mình nói rõ hơn, đây cũng nói là cái chân tâm, tánh giác, nó cũng trùm khắp mười phương, nó là không sanh không diệt. Thì ngoài đạo kia nó cũng nói là cái chân ngã, nó cũng trùm khắp mười phương, thì vậy là làm sao mà phân biệt được. Chỗ đó là chỗ rất là tế nhị, bởi vì ngoài đạo chấp Minh Đế thành ngã đó, thì như ngài Trí Húc ngài dẫn đó, ngài nói là ngoài đạo thì họ chấp là Minh Đế thần ngã, nó hay sanh ra muôn vật, thì cái Minh Đế thần ngã đó nó là cái năng sanh, còn muôn vật là cái sở sanh, thì vậy cái năng sanh là thường, còn cái sở sanh là vô thường, tức là một bên thường bên vô thường, Minh Đế thần ngã nó là thường, còn muôn vật nó là vô thường, tức là sao, tức là tách ra ngoài muôn vật có cái thần ngã, phải không, là một bên thường bên vô thường. Đó là cái tách hai, mà tách hai đó là mắc kẹt cái chỗ nãy rồi, ở trong đó ông làm sao ông dịch ra được, phải không? Tách hai tức là thành ra phi rồi, là kẹt trong nghĩa phi, thành ra chỗ đó là chỗ mà gọi chỗ mê đó. Phật thì Phật đâu có nói, Phật nói sao? Đây là nói rằng Minh Đế thần ngã hay sanh ra muôn vật, đó là thấy coi như là có thật sanh rồi. Thứ hai nữa, ngoại đạo thì họ chấp rằng muôn vật mỗi cái nó đều có cái thể tướng riêng của nó, rồi cho nên mới suy ra Minh Đế thần ngã đó là cái nhân sanh, cái Minh Đế cái thần ngã đó là cái nhân sanh ra mọi cái vật kia, mọi vật kia mỗi cái nó đều có cái thể riêng của nó, như vậy thành ra cái Minh Đế thần ngã đó là cái nhân tạo tác, mà nhân tạo tác tức là thành ra làm sao, thành ra vô thường rồi, mà đây nó là thường, nghĩa là vẫn còn cái thấy tách rời vật ngã thành hai, thành ngã nó hay sanh ra mấy cái kia, mà mấy kia lại thật có nữa, tức là mỗi cái nó có riêng cái tự tánh của mỗi cái, như vậy tức là ngoài cái sanh diệt có cái chẳng sanh diệt, phải không? Đó, thấy chỗ đó là thấy cái chỗ sai khác, là còn Phật thì nói sao? Mấy chỗ này là không học không kỹ thì mình thấy nó làm lẫn nhau, lộn nhau, phải không? Phật mình nghe có khi mình nói là các pháp mà cũng tự tâm sanh, phải không? Thì vậy là sao? Mình phải biết được Phật nói, khi Phật nói là sanh á là do mê mà sanh thôi, phải không? Do mê mà sanh thôi, tức là vô minh bất giác, nghĩa là từ trong cái chỗ chân thật đó mà bất giác vọng động, cho nên mới thành ra có, nghĩa là có nghiệp thức rồi mới thành ra, nghĩa là có sanh này cái sanh kia, thì từ cái vô minh bất giác vọng động đó mà có ra. Còn ở đây á thì nó chấp thật có sanh, thần ngã là cái nhân sanh, thần ngã Minh Đế đó là cái nhân sanh ra cái kia, thành ra thật giống như là có cái thật sanh, có nhân thật nên mà sanh ra cái kia, mà có thật sanh thì phải có thật diệt, cho nên chỗ đó là cho thật có mọi muôn vật sanh. Còn đây nói là do mê mà sanh, mà do mê mà sanh cho nên là sanh nó cũng không có thật sanh, cho nên ngay đó nếu ngộ trở lại thì vốn là thường trú, Cho nên những cái chỗ này rất là tế nhị, phải thấy kỹ. Nghĩa là với Phật thì tất cả do mê hiện thôi. Thấy không? Mê hiện cho nên là ngay cái sanh diệt đó mà nó vốn là ở trong vô sanh. Phải không? Ngay sinh diệt vẫn ở trong vô sanh. Do đó khi mà giác ngộ thì cũng chính ngay đây mà giác trở lại thì vốn không có cái gì khác. Tức là ngay chỗ sanh diệt đây mà giác ngộ thì chính đó là vốn thường trụ. Vậy thì không có cái gọi là cái lấy cái bỏ gì nữa hết. Không còn có niệm lấy bỏ gì hết. Phải không? Còn cái kia thì coi như là một bên sanh diệt, bên không sanh diệt. Bỏ cái sanh diệt, lấy cái không sanh diệt. Mà vậy thì thành ra sanh diệt nó thành ra thật có sanh diệt rồi. Rồi ngoại đạo thì chấp thần ngã nó trùng khắp mười phương. Rồi đây cũng nói là chân tâm diệu giác nó cũng trùng khắp mười phương. Vậy làm sao cho phân biệt được? Tức là ngoại đạo cũng có chấp có cái thần ngã. Cái thần ngã đó nó là thường trụ, nó là trùng khắp mười phương. Còn mình cũng nói chân tâm nó thường trụ cũng trùng khắp mười phương. Thì vậy làm sao mà phân biệt được? Cho nên chính chỗ này mà tu mà không kỹ là vẫn mắc kẹt. Bởi vì ngoại đạo nói là thần ngã trùng khắp mười phương đó là thấy có một cái thể, có một cái thể nó bao trùm lên cả mười phương. Nghĩa là nó chấp rằng có một cái thể của thần ngã đó nó bao trùm cả mười phương. Cho nên vẫn còn có cái tướng mười phương làm cái đối tượng để cho nó khắp. Phải không? Có cái tướng mười phương để mà làm cái đối tượng cho nó khắp hết mười phương đó. Tức là cái thể này nó bao trùm hết cả mười phương. Thì vậy nói thì nghe nó hay nhưng mà cũng vẫn là tưởng thôi. Phải không? Tức là lấy cái mười phương đó làm cái đối tượng để cho nó khắp. Còn khi mình nói ở đây nói là chân tâm diệu giác trùm khắp mười phương là sao? Và thấy được điều đó. Nhiều khi mình ngồi thiền cái thì mình nghĩ rằng ngồi thiền cái thấy tâm mình nó lặng đó, cái mình thấy mình tưởng là cái tâm này coi như nó khắp trùm cả mười phương hết. Thì giống cũng như là trùm, nhưng mà cái đó cũng là tưởng thôi, chưa phải. Cái chân tâm diệu giác trùm khắp mười phương là nó bật hết mọi đối tượng, không có tướng gì để duyên hết. Cho nên rồi không có đối tượng để duyên, không có tướng gì mà để làm đối tượng, thì vậy tất nhiên là nó khắp, là không có chỗ nào mà ra ngoài nó hết. Thì nó khắp như vậy, tức là không còn có cái tướng để mà khắp. Chỉ một cái thể giác thôi. Giác chỉ là một thể giác thôi. Cho nên là bất cứ chỗ nào nhìn cái gì, thấy gì cũng là ở trong cái thể giác đó hết. Cho nên khi giác được rồi thì mình nhìn cái gì, thấy cái gì, ở đâu cũng vậy hết, thì đều là trong cái thể giác đó hết. Cho nên nó khắp là như vậy, chứ không phải có một cái tướng khắp. Còn cái kia là có một cái tướng khắp. Phải không? Phải thấy được cái ý đó. Mà chỗ này là chỗ tự chứng, chứ không phải cái chỗ mà do quán chiếu mà thành. Còn mình nhiều khi thấy nó khắp mười phương, nhưng mà cái đó do quán chiếu, tức quán nó khắp, chứ không phải thật là nó khắp. Phải thấy được cái ý đó. Mà đã quán chiếu thì nó cũng thuộc về cái bóng thứ hai rồi. Phải không? Quán chiếu thuộc về cái bóng thứ hai rồi, chứ chưa phải thật. Cho nên chỗ này là chỗ phải thấy cho rõ. Cho nên như vậy thì đây, cho nên ngài mới nói hỏi như vậy thì làm cho biết có cái gì sai khác đó. Do thì mình thấy rõ sai khác hay không. Rồi ngài mới dẫn Thế Tôn cũng từng là coi như ở trên núi Lăng Già đó, hay không, mà vì các hàng các vị đại huệ Bồ Tát rồi đó mà nói về cái nghĩa này thì những ngoại đạo kia đó thì họ nói tự nhiên, hay không. Còn ta tức Phật đó, Phật thì nói nhân duyên, không phải là cảnh giới của họ. Mà bây giờ đây thì ngày nay ngài thấy rằng cái giác tánh này á, tức cái tánh giác này á, thì nó cũng tự nhiên. Tức là nó tự nhiên nè, không sanh nè, không diệt, nó xa lìa hết tất cả những cái hư vọng điên đảo. Thì vậy là không phải là cái nghĩa, nó không giống như nghĩa nhân duyên rồi, phải không? Mà lại nó giống như cái nghĩa tự nhiên của ngoại đạo kia. Ngài còn thấy nó giống như tự nhiên. Vậy thì xin Phật á, mà chỉ bài cho làm thế nào đó để mà cho chúng con là không có rơi vào cái trong cái bọn tà đó, mà nhận được cái tâm tánh coi như là chân thật, diệu giác sáng suốt. Tức là ngày nay ngày vẫn còn thấy giống như là nó tự nhiên, phải không? Nghĩa là nó tự nhiên, nó không sanh không diệt. Còn ngày dẫn là Phật thì ở trên núi Lăng Già, vì các ngoại đạo thì nói cái nghĩa nhân duyên, Phật nói ngoại đạo nói tự nhiên, nhưng mà ta nói nhân duyên, không phải là cảnh giới của họ. Tại sao? Đây mình phải hiểu, ngoại đạo nói tự nhiên, thấy không? Nhưng mà cái tự nhiên họ là cái tự nhiên họ chấp trước, chứ không phải là thật. Cho nên là Phật mới nói nhân duyên, để mà phá cái nghĩa tự nhiên của họ. Thì cái nhân duyên này á cũng là cái pháp đối trị. Nói như đây, để mà phá cái tự nhiên của ngoại đạo kia. Rồi phần sau đó Phật mới nói rõ. Cho mình thấy Phật nói nhân duyên đó là nói về thế đế. Tức là nhân duyên là nói về thế đế, chứ chưa phải nói đệ nhất nghĩa đế. Còn ở đây thì Ngài Na, Ngài thấy rằng, nghĩa là nghi, chỗ Phật nói tánh giác này nó cũng giống như là tự nhiên đó. Không? Mà tự nhiên á thì nó cũng giống giống như là của cái ngoại đạo. Giờ làm sao mà chỉ ra để không có làm lẫn cái chỗ đó. Thì cái chỗ này là chỗ mà Phật mới bắt đầu mà mới phá về cái nghĩa tự nhiên và phá về nghĩa nhân duyên. Nhưng mà cái nghĩa này còn dài. Thì thôi, bữa nay mình học tới đây thôi.